Kim Anh thương chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Năm 1981, chị Đỗ Mỹ Linh cùng chị gái 15 tuổi đã vượt biển tìm đường đến Úc. Sau 2 năm ở trại tị nạn ở Malaysia, năm 1983, hai chị em đặt chân đến thành phố Brisbane, tiểu bang Queensland. Năm đó, Mỹ Linh được 14 tuổi. Trải qua những năm tháng thanh thiếu niên vất vả vừa đi học vừa lo cơm áo gạo tiền nơi vùng đất mới mà không có một ai thân thích. Năm 16 tuổi, Mỹ Linh lập gia đình vì không biết phải đi đâu về đâu. 19 tuổi, chị ly hôn sau khi trải qua những ngày tháng chịu đựng nạn bạo hành gia đình. Chịu sự ghẻ lạnh của người đời vì mang tiếng bỏ chồng, rồi những khó khăn ập đến khi làm mẹ đơn thân với hai cô con gái, chị Mỹ Linh bị trầm cảm và từng uống thuốc tự tử. Thế nhưng, bằng ý chí và nghị lực cùng nguồn động viên từ các con, chị vừa đi làm vừa quay lại trường học và lấy được bằng cử nhân về xã hội học. Tuy đường đời gặp nhiều chông gai, nhưng chị Mỹ Linh rất tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến người tị nạn và tạm trú. Đến năm 2005, chị Mỹ Linh là một trong 7 cá nhân được trao giải thưởng đa văn hóa Queensland Multicultural Awards. Mời quý thính giả hãy cùng Kim Anh chia sẻ câu chuyện đời đầy thăng trầm của chị Mỹ Linh trong chương trình tối nay. Xin chào chị Mỹ Linh. Khi mới đến Úc thì chị Mỹ Linh có thích nghi được với cuộc sống ở Úc hay không ạ?
Dạ thưa chào Kim Anh cũng giống như là chào quý vị thính giả của đài SBS Radio. Lẽ dĩ nhiên là mình tuổi trẻ, thế nhưng nếu như mà nói về tuổi trẻ thì cái thích nghi nó cũng rất là nhanh. Tuy nhiên vào những năm đầu thì mình gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Thực sự lúc đó là như mình vừa nói là mình mới có 14 tuổi mà lại không có thân nhân, có nghĩa là không có người lớn, người hỗ trợ cho mình. Thì mình chỉ nói đơn giản, thì mình kể một cái câu chuyện rất là vui là khi mà mình đến Úc thì mình dưới 14 tuổi thì mình đi xin trợ cấp của xã hội thì họ không có cho, là tại vì họ nói là họ không bao giờ ở đây, lúc đó là gọi là social security đó, họ nói là không bao giờ họ cho tiền. Một em bé mới có 14 tuổi bây giờ mình phải cần người lớn để lãnh tiền cho mình thì họ mới cho mình tiền trợ cấp. Thì mình nghĩ ra mình bảo bây giờ mình tới Úc không có ai hết mà bây giờ đi tìm người, biết tìm ai bây giờ. Chính vì vậy là mặc dù mình trở lại trường để mình học tiếng Anh, và rồi sau đó thì mình có vào trung học, mình theo học lớp 9 và lớp 10. Nhưng mà trong những năm đó thì ngoài việc đi học, mình vẫn phải tự đi kiếm việc làm và vẫn tự nuôi sống mình trong những thời gian đó. Kim Anh có tin là trong cái môn mà mình học dở nhất của 2 năm mà report card ra, lúc nào cái điểm cũng là điểm limited, có nghĩa là điểm zero, là tại vì không bao giờ tham gia đó là môn thể thao hay không. Là tại bởi vì mỗi một lần có thể thao vào buổi chiều thì mình trốn học, mình đi về, mình đi kiếm việc làm.
Cái công việc làm đầu tiên, những cái công việc làm đầu tiên của chị lúc đó là công việc gì vậy ạ?
Lúc đó thì mình ở West End, nếu mà người ở Brisbane thì sẽ biết ở West End ngay lúc đó nó có một cái hãng gọi là Peter and Paul's Ice Cream, hãng ice cream. Thì trường học của mình là Brisbane State High, thì từ đó ra tới cái hãng đó rất là gần. Cho nên cứ sau cái second lunch là mình bắt đầu mình trốn học, mình trốn trường, mình đi thay về nhà thay quần áo, mình đi tới trường cái hãng, mình xếp hàng, mình chờ. Thì nó là công việc của factory hand thôi, có nghĩa là việc hãng xưởng. Mình cứ xếp hàng ở đó, nếu mà ngày nào mà có người mà thiếu công nhân thì họ sẽ ra họ chọn, nếu mà đúng tên mình, chọn trúng mình thì mình được việc làm ngày hôm đó, coi như làm hãng xưởng ở trong hãng cà rem. Ngoài ra thì cuối tuần thì mình có đi rửa chén cho nhà hàng Ý ở đó, cũng giống như là mình đi bán hàng ở trong những cái takeaway vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Thì đó là cách mà để mình kiếm sống trong thời gian những năm mình còn đi học ở trung học. Thì cho tới học năm mình học xong lớp 10 thì thực sự là nói là mình nghỉ học luôn, mà nghỉ học và mình đi làm luôn. Cho ngay sau đó coi như vừa đủ 16 tuổi là mình nghỉ học, mình đi làm.
Như chị nói là lúc đó khi mà rời khỏi Việt Nam là chỉ có hai chị em chị thôi đúng không ạ?
Dạ đúng.
Hai chị em mà chị lớn của chị là bao nhiêu tuổi ạ?
Lúc đó là chị lớn của mình 15 tuổi, mình 12 tuổi.
Hai chị em, một người 15 tuổi, một người 12 tuổi, không có người lớn đi kèm, một mình vượt biển đến nước Úc. Hai chị em có cảm thấy là lo sợ không chị?
Dạ thưa, sợ lắm. Tại vì mình còn nhớ là cái buổi chiều ngày hôm đó, sau Noel một ngày thì mẹ nói là chuẩn bị đồ để đi. Thì mình có hỏi là đi đâu, mẹ nói bây giờ không cần hỏi, cứ việc đi, một lát nữa con qua bên nhà ngoại, một lát có người tới dắt con đi. Thì mình nói là mình không muốn đi, thì mình cũng có lẽ là mình nghe mẹ cũng hay bàn tới bàn lui với những người mà mẹ lo tổ chức vượt biên cho mình đó, thì mình nghe mắng máng thì mình mới nói là con không muốn đi. Thì mẹ có nói bây giờ cuộc sống ở đây như thế này, nếu mà không đi thì sống như thế nào. Thì mình nói là con chỉ muốn sống ở đây thôi, với gia đình con không muốn đi đâu hết. Thì mình bị ăn một trận đòn te tua, thế là tức quá phải đi qua nhà ngoại ngồi chờ rồi người ta dắt đi. Cho nên nói chung là cái ức rất là sợ, rất là lo sợ. Và cho tới khi mà lên đến trên biển cũng vậy nữa, 5 ngày ở trên biển thì cũng không có thức ăn, không có nước uống. Rồi lên đến trại trại tị nạn ở bên Pulau Bidong thì mình nhớ là lúc đó đi họ không cho cầm theo cái gì đi hết, mình chỉ mặc có đúng một bộ quần áo trên người thôi. Thì tàu của mình thì lại may mắn là đi không có bị hải tặc. Chính vì mình may mắn cho nên khi mình lên tới bên đảo á, thì mình không có được những cái trợ cấp như những người, những tàu khác mà thiếu may mắn hơn 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 tàu của mình. Vì vậy cao ủy có nghĩa là mình phải xếp hàng vào danh sách để xin quần áo hay gì đó. Mình nhớ là khoảng mấy tháng đầu mình chỉ có một bộ quần áo ở trên người, và mỗi một ngày đi tắm là phải đi ra ngoài giếng tắm vào lúc buổi trưa, tắm xong giặt quần áo xong mặc quần áo lại đứng vào sân và ngoài sân phơi nắng cho quần áo khô. Cho tới mấy tháng trời liên tiếp như vậy, cho tới lúc mà bộ quần áo rách tả tơi không thể mặc được nữa, thì có một cô chú ở gần đó mới cho lại một bộ đồ con của cô chú đó, thì lúc đó mình có được bộ đồ thứ hai. Thì đó là những ký ức ở bên đảo, thì nói chung nó rất là khủng khiếp. Rồi qua tới bên này thì lại không có ai, tiếng Anh thì lạ. Đi ngày đầu tiên mình đi tìm đường để mình đón xe lửa để mình vào trường học, mình đi lạc, tại vì đi không biết tiếng Anh rồi đi lạc khắp mọi nơi, đi từ xe lửa này qua xe lửa khác, rồi nói chung thì cuối cùng cũng về được tới nhà. Nhưng mà rồi cũng quen Kim Anh ạ. Và mình lại gặp những cái trở ngại khác, có nghĩa là mình lại không được trợ cấp để mình sống. Cho nên lại đối đương đầu với những cái khó khăn là vừa đi làm mà vừa đi học mà lại vừa nghĩ làm sao mà mình để kiếm đủ tiền để tuần này mình trả tiền nhà, tiền ăn. Thì như đó cũng là, rồi ngoài ra còn gia đình ở Việt Nam thì mình cũng thương, cũng lo, rồi mình cũng muốn có quà để gửi về cho gia đình. Thì mình nhớ là thời điểm đó mình không có đủ khả năng để mình gửi. Thì lúc mà mình học ở trong trường thì mình học cái môn Home Economics, thì cô giáo có cho ngành học may, thì mình cũng gom tiền mình mua miếng vải về, mình may được một cái áo mình gửi về cho em út của mình ở Việt Nam. Nói chung đại khái nó những ký ức rất là dễ thương. Rất là
Vậy thì theo như chị nói, như vậy thì đến năm lớp 10 là chị nghỉ học, ngừng học và đi làm. Vậy thì cho đến lúc nào thì chị quay trở lại trường học ạ?
Nói chung là cuộc đời của mình thì đến năm lớp 10 thì mình nghỉ học. Và vì sống cũng không có một ai, thế là mình bước chân vào cuộc sống hôn nhân vào năm 16 tuổi. Thì nhưng mà rồi lại cũng gặp những cái trắc trở, cho nên mình có được hai cô con gái vào lúc đó, được sanh được hai cháu gái. Thì sau khi sanh được hai cháu gái là ba năm sau khi bước chân vào hôn nhân thì gia đình của mình đổ vỡ vì liên quan đến bạo hành trong gia đình. Cho nên gia đình đổ vỡ thì mình nhớ lúc đó mình trở thành single mom, lúc đó mình 19 tuổi. Rất là hoang mang, mình đi ra lúc đó mình mướn nhà chính phủ, mình nuôi các cháu, rồi mình chỉ lo dĩ nhiên vào cái lúc đó người Việt ở đây rất là ít, và mình là một người single mom thì lại bị người ta giống như coi thường mình rất là nhiều, kể cả những người Việt dĩ nhiên rằng họ không chấp nhận cái ly dị, cho nên họ nhìn mình rất là một cách rất là coi thường. Và mình hay nghe những cái rumor, những cái gossip, những người mà cứ bàn tán là nhỏ này thế này không thể nào đủ khả năng nuôi con, đại khái những cái đó thì nó rất là thê lương lắm. Cho nên rồi mình cũng lo rằng bây giờ mình 19 tuổi mình nuôi con, mà nếu mà mình không có trình độ thì làm sao mà mình có thể nuôi được con. Thì lúc đó mình mới quyết định mình trở lại đi học. Coi như mình bắt đầu trở lại đi học lúc năm 1990. Mình bắt đầu đăng ký đi học vào trường TAFE, vào học external, học theo dạng mà external correspondent thôi, là tại vì mình phải đi làm đó. Cho nên mình học theo lớp đến 11, 12. Sau đó mình lấy lên và mình tiếp tục mình học theo một thời gian rất là dài. Mình cũng không nghĩ là mình học để đạt được cái gì. Đối với mình lúc đó mình chỉ học là để về buổi tối về nhà mẹ con ngồi với nhau, con nó học mình ngồi trên bàn mình đọc sách mình học, để cho hai đứa con nó bắt chước thôi. Nhưng mà không ngờ thì sau một thời gian đeo đuổi khá dài thì cuối cùng hết thì mình đã đạt được những cái điều mình muốn. Và nói chung là vào năm 2002 là mình lấy được cái bằng cử nhân về xã hội học.
Theo như những gì chị Mỹ Linh vừa kể thì những năm tháng mà tuổi trẻ của chị thì chị phải lo kiếm tiền rồi lo đi làm và sau đó là kết hôn rồi hôn nhân đổ vỡ, thì hầu như là những cái năm tháng tuổi trẻ đó thì hầu như là không có những cái ký ức đẹp đẽ và vui vẻ cho lắm, đúng không chị?
Dạ dạ đúng đúng. Mình trải qua những cái khủng hoảng rất là nhiều, chắc chắn là mình mất hết cái thời thanh thiếu niên. Và mình nhìn những người bạn của mình ai cũng qua bên này có cha có mẹ thì mình rất là, nói chung rất là buồn, mình thấy rất là tủi. Rồi bạn bè vào lúc đó họ có thể có pocket money để đi chơi thì mình lại vướng vào một hoàn cảnh khác. Mình là lúc đó chỉ có lo nuôi con đi làm, rồi sau đó lại tiếp tục buổi tối về nhà lại học. Cho nên thực sự mà nói thì cái thời đó nó mất, nhưng mà đối với mình thì mình trải qua một cuộc khủng hoảng rất là lớn. Và mình nhớ có vào một thời điểm lúc đó là cô con gái lớn của mình chắc khoảng chừng 5-6 tuổi, thì mình nghĩ vào khoảng năm đầu năm 90 mấy thôi đó, thì sau một trận rất là tự nhiên, nó có một ngày về nó rất là buồn, rồi ngày hôm đó đi làm thì gặp một bà cụ Việt Nam, thì bà lại nhìn mình thì bà lại nói mình giống như là trẻ độc thân này nọ, muốn nuôi con, nói chung đại khái là make những cái comment mà rất là đau lòng. Thì mình nhớ là ngày hôm đó mình có về và mình tự thật mà nói rằng mình đã có ý định là mình đã uống thuốc để tự vật. Cũng may mắn là nói chung là mình thoát được cơn chết đó. Nhưng mà mình biết là trong cái lúc mình men man á, thì con gái lớn của mình lúc đó khoảng chừng 6 tuổi thôi, thì nó khóc, nó ở bên nó khóc, nó nói là con không muốn cho mẹ chết. Rồi nó nói với em của nó, lúc đó là cô em thì nhỏ hơn 2 tuổi, thì nó nói là tại sao hôm nay mẹ không có thức dậy. Nhưng mà mình nghĩ rằng mình cũng may mắn là nó chưa có nặng đến cái mức độ mà để mà mình cho nên giờ này mình mới còn ở đây. Nhưng mà khi mà mình trong cái cơn mê, mình nghe hai đứa con gái của mình nó nói là con không có muốn mẹ chết, thì tự nhiên từ đó trở đi và sau thời gian đó thì mình nghĩ rằng mình cần phải đứng vững hơn để mình vượt qua được tất cả những cái khó khăn trong cuộc sống, và mình cố gắng. Và từ đó cũng như từ đó mình cũng huấn luyện cho con của mình cũng dạy cho các con của mình rằng mình sống mình phải cố gắng với hết khả năng của mình bằng tất cả những gì mình có thể làm được, miễn là để cho mình nên người. Và có lẽ cuộc sống này, những cái nhân phẩm của con người không định giá trên những gì mình có về mà là những gì mình có thể đạt được nhé. Và cuối cùng mình sẽ không bị ân hận về những việc làm của mình. Thì đó là những chặng đường mà mình trải qua trong những năm đầu.
Dạ, yeah. Cho đến năm 2005 thì Kim Anh được biết là chị Mỹ Linh được nhận cái giải thưởng là Queensland Multicultural Award, đúng không chị?
Dạ thưa đúng, dạ thưa đúng. Thì để trở về cái nói chung là trở về cái việc tham gia sinh hoạt về xã hội của mình, thì thực sự là mình rất là đam mê. Mình đam mê từ ngay từ khi mình mới đặt chân tới Úc. Vào thời điểm đó mình nhớ rằng những ngày mình đi học về đó thì mình cũng hay đến một cái hội ở đây. Lúc đó có cái hội gọi là Mutual Assistance for Indochinese. Hội đó lúc đó được thành lập lên để giúp những người tị nạn mới định cư tới Úc. Thì mỗi một buổi chiều mình học xong thì mình ngay từ lúc khoảng mình 14 tuổi là cứ chiều là mình xuống tới đó, mình giúp cho sơ, lúc đó là sister Lerlin, bây giờ she passed away rồi. She là người thành lập cái hội đó, sáng lập cái hội đó, thì mình cũng vẫn xuống để mà mình giúp sơ dạy học cho những em khác. Thực sự thì mình may mắn hồi đó mình học ở trường, mặc dù mình trốn học hoài nhưng mà mình học rất là khá. Cho nên mình cứ xuống rồi mình giúp sơ dạy toán, dạy lại cho mấy em mà mới tới sau mình hơn. Thì đó là những cái đam mê của mình vào những sinh hoạt xã hội ngay từ đầu. Rồi thế là từ đó trở đi về sau đó bắt đầu lúc mà mình vững lại được một chút xíu, mình vừa học vừa làm, nuôi con, và mình đã tham gia vào những công việc từ thiện rất rất là nhiều. Thì cho đến năm 2005 mình được cái giải thưởng của Queensland Multicultural Award, và tiếp tục trong những năm sau đó thì mình cũng nhận được rất là nhiều những cái giải thưởng rất là hãnh diện. Thì như mình có được chọn vào cái năm, có một năm sau đó thì mình được chọn là một trong năm người ở Queensland này được State Library of Queensland họ chọn vào cái chương trình, nó gọi là một trong năm người Queensland Living Treasure.
Yeah.
Dạ, rồi đến năm 2006 thì mình có nhận được cái giải thưởng Pride of Australia. Và cho tới 2010 thì mình nhận được cái giải Australia Day Award của Lord Mayor của Brisbane tặng cho mình nha. Yeah. Yeah. Thì đó là bốn cái giải thưởng mà phải nói rằng mình rất là hãnh diện và rất là vui với những cái điều đó.
Dạ, yeah. Được biết là chị Mỹ Linh cũng tham gia những cái hoạt động cộng đồng để giúp đỡ cho những người tị nạn, đúng không chị?
Dạ đúng, rất là nhiều, đặc biệt là dĩ nhiên là trong những cái tham gia sinh hoạt của cộng đồng thì mình đã sinh hoạt tham gia rất là nhiều, nhiều nhiều năm nay. Trong suốt một thời gian đó thì mình có giúp cho, mới trong thời gian những sau này thì mình, đặc biệt trong những thời gian sau này thì mình giúp cho các em tầm trú rất là nhiều. Những chuyến tàu mà mới vô Úc sau trong vòng khoảng 4-5 năm nay đổ lại đó, thì mình vào năm 2012 mình có nhận ba cháu nhỏ được đưa từ Christmas Island vào đây, thì mình có nhận về nhà mình chăm sóc một thời gian, rồi từ đó các cháu trưởng thành, các cháu mỗi đứa đi một nơi. Bây giờ thì mình vẫn giữ liên lạc với các cháu đó. Ngoài ra thì mình vẫn tiếp tục giúp các em, các cháu khác trên những phương diện như là đi giúp làm thông dịch viên cho các cháu, liên lạc với các cháu để các cháu gặp được những người luật sư qua Legal Aid, hoặc là kết nối các cháu với những cái dịch vụ ở đây. Đó là nói chung là về cho tị nạn. Rồi những tham gia sinh hoạt cộng đồng thì mình cũng có tham gia với Operation Smile Australia ở tại đây. Thì trong thời gian những năm đó mình có nhận hai em bị khuyết tật ở Việt Nam đưa qua đó, mà để qua đây mà để làm phẫu thuật, thì mình có nhận hai em đó qua, rồi mình chăm sóc cho hai em đó. Rồi trong thời gian hai em điều trị bệnh, rồi sau đó trở về Việt Nam. Cũng như là mình tham gia rất là nhiều những cái chương trình, mình tổ chức rất là nhiều những cái chương trình gây quỹ từ thiện, giống như là chương trình Voice, chắc là Kim Anh có nghe, hoặc là chương trình Bông Hồng Trên Nấm Mộ Hoang. Rồi ngoài ra thì cũng có những cái sinh hoạt từ thiện lớn cho cộng đồng tại đây, thí dụ như là sinh hoạt mà để mà mình gây quỹ cho Flood with Fire ở Queensland. Đại khái là rất là nhiều những cái chương trình từ thiện lên tiếng cho nhân quyền tại Việt Nam. Nói chung là khá nhiều năm, và cũng nhiều chương trình khác nhau, Kim Anh ạ.
Thì trải qua những cái khó khăn của cuộc sống ban đầu đến Úc, và có những lúc mà khó khăn tưởng chừng như là chị tuyệt vọng rồi, thì cái điều gì đã giúp cho chị vượt qua được những cái khó khăn đó và đạt được những cái thành quả như ngày hôm nay ạ?
Mình suy vào hai điểm chính mà mình vẫn làm một điểm tựa cho cuộc sống của mình. Thứ nhất là mình là người theo đạo Công giáo. Thì trong đạo Công giáo thì có một bài kinh gọi là bài kinh hòa bình rất rất là hay của Thánh Francisco mà mình rất là, phải nói là mình rất là yêu. Trong đó thì có những câu dạy rằng khi mà mình tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm yêu mến người hơn được người yêu mến, và bởi vì đến cuối cùng hết thì chính lúc mà mình cảm thấy là mình cho đi là những lúc mình nhận được trở về nhiều nhất. Và mình luôn luôn nói với tất cả mọi người rằng sự cho đi, cái niềm vui với người nhận chưa chắc đã nhiều bằng cái niềm vui của người cho đi. Đó là mình đã trải qua như thế, và mình cảm nhận được và mình tin được là như vậy. Cái sự mà mình cho đi, bước ra như vậy đó, thực sự mà nói là mình đạt cái achievement, cái mà mình đạt được cho trong tinh thần của mình đó, nó nhiều hơn rất là nhiều. Điểm thứ hai nữa là mình vẫn luôn khuyên dạy các con, các cháu của mình, cũng như các em trẻ mình gặp đó, là mình sống như thế nào để trên cuộc đời này, tại vì những cái gì ở trên, thực sự mà nói trên thế gian này đều chỉ là tạm bợ hết, tất cả đều qua đi. Mình sống làm sao để khi mình nhìn lại mình không hối hận. Bất cứ cái gì trong đó mình cố gắng bằng mọi khả năng của mình. Cho dù rằng những gì mình đạt được không bằng những gì người khác có, nói về kể cả trí thông minh cũng như về giàu về nghèo, nhưng mà mình thấy rằng cái tâm trong cuộc sống, mình đặt niềm tin vào cái tâm vẫn là những điều mà đối với cá nhân mình, thì mình thấy đó là một cái ấn tượng rất rất là lớn với cuộc đời của mình. Mình khuyên các con các cháu và cho tới bây giờ, khi mà mình sau một cuộc hành trình 30 mấy năm lận đận long đong, mình nhìn lại mình nhìn thấy sự trưởng thành của các con của mình, thì mình cũng rất rất là hãnh diện. Mình có thể chia sẻ với Kim Anh là vào năm đứa gái lớn của mình năm nay 30 tuổi, khi mà lúc đó cháu nó 14 tuổi, nó ở trong trường, nó có viết một bài thơ mà mình rất là cảm động khi mình đọc được tờ báo và mình đọc được bài thơ đó. Bài thơ cháu nó lấy cái tựa đề là What is Freedom. Và cháu nó làm nên bài thơ đó, rồi cháu nó được báo đến phỏng vấn. Điều này mình hoàn toàn không biết, cho tới khi mình đọc được tờ báo thì cháu nó nói rằng cháu nó viết cái bài thơ này để muốn tặng cho mẹ, để cho mẹ hiểu được rằng con hiểu được tâm trạng của mẹ. Tâm trạng được của mẹ là một người mất tự do, đi tìm tự do, và mình là một người prisoner of conscience. Thì con biết là mẹ search, mẹ đi tìm kiếm những cái đó, và đây là cái điều mà con viết để tặng cho mẹ điều này. Bài thơ đó đã được đăng ở trong cái quyển sách mà văn thơ của Amnesty International, và đã được vào thời điểm đó thì đã được ông minister về của Department of Justice dùng bài thơ đó để mà launch cái quyển sách đó. Thì mình thấy đó là một cái đạt được rất tuy rất nhỏ, nhưng mà đối với mình thì khi mà cháu nó mới có 14 tuổi nó đã nhận định được cái điều đó, thì mình thấy rằng đó là cái sự thành công rất là lớn trong cuộc đời của mình. Và cháu vẫn tiếp tục trưởng thành và cũng trở thành một người rất là thành công cho tới ngày hôm nay. Hai cháu lớn, nhà cháu bé thì còn bé lắm mà chưa biết như thế nào, nhưng mà cũng rất là, nói chung thì cũng sống rất là có tình cảm. Thì mình, đối với mình đó là cái điều mình rất là xúc động.
Cảm ơn chị Mỹ Linh đã dành thời gian tham gia cuộc trò chuyện hôm nay. Chương trình tối nay xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.